This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, Hoàng Tính xin được tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay Đất Lề Quê Thói với cuốn sách được mang tên Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Xin được tiếp theo, sau khi mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần kể cho quý vị nghe cái sự tích bánh chưng bánh dày kèm trong tất cả những cái món ăn ngày xa xưa của Việt Nam, ăn chơi, ăn thiệt chẳng hạn, từ cơm đến nếp, và còn rất là nhiều những cái loại bánh. Và trong phần cuối của tuần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trong cái phần các loại bánh, bánh dày, bánh chưng. Qua đó thì chúng ta biết được cái sự tích của bánh chưng và bánh dày. Và bánh chưng thì Hoàng Tính đã nói rồi, thì bây giờ bánh dày thì sao? Hay hoặc là nó như thế nào thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, bánh chưng và bánh dày thì nó cùng một cái sự tích. Đã nói tới bánh chưng thì không thể nào mà chúng ta không thể nào không nói tới bánh dày được, thưa quý vị. Như đã nói trong cái sự tích thì bánh dày làm bằng xôi. Xôi thì phải đổ cho nó khéo, rồi sau đó dùng cái chày, cái cối nó giã cho các hạt xôi nó nát ra thành một cái thứ bột. Bột nó quánh lại, nó dính vào nhau rồi sau đó người ta mới bắt ra thành từng chiếc bánh tròn mà nó chèn dẹt chút xíu, đặt trên trên lá mít hay hoặc là lá chuối. Thưa quý vị, người ta xén cái lá mít hay hoặc là lá chuối sát với lại chiếc bánh. Và thưa quý vị, trong lúc mà giã xôi làm bánh, thường thì người ta bọc cái đầu chài lại bằng một cái mảnh chiếu cói, thỉnh thoảng có vết mở để xôi nó khỏi dính vào đó, thưa quý vị. Người ta không thể bỏ xôi vào cối mà giả như vậy là giả bột, giả cua được. Xôi được rải trên một cái chiếc chiếu sạch, thường dùng riêng cho cái việc này. Và những nhà hàng làm bánh dày có cái chiếc chày nó cao thì giả xôi người ta phải đứng mà mới giả được, thưa quý vị. Bánh dày là bằng xôi không, gọi là bánh dày chài. Người ta có thể bọc vào giữa cái bánh dày một ít nhân đường hay hoặc là nhân đậu, thưa quý vị. Bánh dày chay ăn với giò chả rất là ngon. Tức là bánh dày mà không có nhân gì trên ăn với giò chả rất là ngon. Và bánh dày nhân đường hay hoặc là nhân đậu, khi mà chúng ta ăn thì nó lại có một cái vị nó ngon, nó khác nữa, thưa quý vị. Hòa lẫn với nếp, hòa lẫn với đường, hòa lẫn với đậu tạo ra một cái vị ngon. Nó khác đi những cái loại bánh dày mà ăn với lại giò chả chẳng hạn, như Hoàng Tính nói vừa rồi. Và thưa quý vị, bánh dày ngoài Bắc Việt á, có một cái làng người ta kêu là làng Quán Gánh, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, cách Hà Nội độ khoảng 13 cây số về phía nam, làm bánh dày. Ở đây là bánh dày ngon có tiếng, thưa quý vị, và người làng này thường mang bánh dày lên bán cho dân Hà Nội và được dân Hà Nội rất là ưa chuộng, thưa quý vị. Ngày xưa khi mà Tết đến thì người ta nấu bánh chưng, thế nhưng cũng có làm cả bánh dày nữa. Dần dần thì người ta bỏ bớt cái bánh dày, bởi vì giả bánh dày lịch kịch. Người ta chỉ giữ lại bánh chưng cho vào ngày Tết mà thôi, và trong những cái dịp cưới, thì cưới xin hay hoặc là biếu xén hay hoặc là ma chay hoặc là tế lễ, bánh chưng, bánh dày thường đi đôi thành cặp với nhau đó, thưa quý vị. Và bánh trái chế hóa bằng gạo, cả gạo tẻ lẫn gạo nếp còn rất nhiều như đã kể sơ qua ở trên. Tuy nhiên, dùng để thay cơm cho nó đỡ tốn thì chỉ có bánh đúc bằng gạo tẻ nè, bánh chưng, bánh dày cũng là những thứ quà rất là rẻ tiền, có thể thay cơm ngày xưa được, tuy vẫn đắt hơn cơm thưa quý vị, còn các thứ bánh khác thì chỉ dùng ăn ăn vào một cái bữa mình có thể là ăn quà thôi. Còn thay hẳn được cơm như cháo hay hoặc là bánh đúc. Bởi vậy, ở đây chỉ nhắc qua mà không nói rõ đủ những cái chi tiết chế hóa như là bánh đúc và bánh chưng cũng như là bánh dày. Nhưng mà nói tóm lại thì gạo là một cái thứ ăn chính của người Việt Nam ngày xa xưa, được dùng để mà thổi cơm, để mà nấu cơm, để mà đổ xôi và chế hóa các thứ bánh trái khác. Và thưa quý vị, người dân quê Việt Nam rất quý hạt gạo, không dùng phí phạm. Và người Việt Nam ta thường bảo nhau gạo là của ngọc thực trời ban cho, ai phung phí sẽ phải tội. Đúng không quý vị? Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hồi Tính đang gửi đến cho quý vị với phần tất cả những cái món thực phẩm ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo, Hồi Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần cá. Bởi vì Việt Nam của chúng ta hình chữ S, hình cong như chữ S thì cái phần biển nó cũng rất là nhiều. Và khi mà nói biển thì chúng ta phải nói đến thuyền và những cái chiếc thuyền đi câu cá về. Thì thưa quý vị, hai cái nghề chính của ta đó là nghề làm nông cũng như là nghề ngư nghiệp. Gạo là một cái món ăn chính của ta, của người Việt ta, Nam ta, do cái nghề nông sản mà nó sản xuất ra. Còn cá nó cũng là một cái món ăn chính như là gạo, nhưng mà do ngư nghiệp mà ta mới có. Người Việt Nam ta đánh cá ở hồ, ở ao, ở sông ngòi hay hoặc là ở biển. Cá có thể ăn tươi, ăn khô hay hoặc là ăn muối. Cá tươi thì ăn chiên, ăn luộc, ăn kho, ăn hấp, ăn nướng, nấu canh hay hoặc là người ta lóc ra để mà làm chả với cái thịt của nó. Cá khô là cái cá tươi đem phơi khô. Những con cá lớn trước khi mà phơi khô thì người ta đem cắt ra rồi bỏ ruột. Còn những con cá nhỏ thì người ta khi mà người ta đánh được, đánh sao thì cứ để vậy mà đem phơi thôi. Đó là nói về cá khô thưa quý vị, giữa cá lớn và cá nhỏ. Còn cá muối là một cái cá mà đem ướp muối để mà họ làm mắm. Có nhiều thứ mắm lắm. Mắm nêm, mắm thái, mắm mực, mắm chao, mắm, trời ơi, nhiều lắm, vân vân và vân vân. Và khi nói đến mắm thì chúng ta nhớ đến nước mắm thưa quý vị. Người ta còn dùng cá để làm nước mắm thưa quý vị. Nước mắm là một cái thứ gia vị thông dụng nhất ở Việt Nam. Chính nước mắm đã đem mùi vị cho các món thức ăn. Khi mà chúng ta chiên, xào, nấu, hấp hay hoặc là cái gì đi nữa thì nghề làm nước mắm là một cái nghề chính, cùng với lại cái nghề đánh cá của dân chúng ở ven biển, của vùng duyên hải, thí dụ như là Cát Hải, Quảng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Mũi Né, Phan Thiết, Phú Quốc, từ Bắc vào Trung xuống tận thế phía Nam. Thưa quý vị, nước mắm là một cái thứ nước do cá, muối mà nó được chảy ra. Nước đầu tiên gọi là nước nhất. Từ quê cho tới tỉnh, gia đình Việt Nam nào hàng ngày cũng phải dùng tới nước mắm, như là phải dùng gạo vậy đó. Người ngoại quốc tới Việt Nam đều để ý tới cái thứ gia vị đặc biệt này của người Việt Nam ta, dùng trong việc nấu nướng cũng như là để chấm các loại thức ăn. Ông Pazzi này là một ông nhà văn ở Ý, đã nói về nước mắm như sau. Ông ta đã nói rằng là có lẽ ý thức về cái tinh thần cộng đồng sinh hoạt ở nơi người Việt Nam được thể hiện rõ trong chén nước mắm đặt giữa mâm cơm. Mắm là món ăn phổ biến, có nhiều sinh tố, còn là một cái thức ăn căn bản của mọi gia đình Việt Nam. Người Việt Nam khi sống ngoài đất nước của mình bao giờ cũng tưởng nhớ tới nước mắm một cách rất là thân thiết. Chén nước mắm không bao giờ thiếu trong các bữa ăn, hay hoặc nói một cách khác là nó không thể thiếu được. Mọi người ngồi chung trong mâm cơm đều chấm thức ăn trong chén nước mắm ấy. Thưa quý vị, đó là lời của ông nhà văn Ý Đại Lợi, ông Pazzi. Nhiều bà nội trợ ở vùng quê đã tự làm lấy nước mắm. Người đàn bà đảm đang là phải biết muối cá, bởi vì đó là một trong những cái công việc chính về bếp núc, tương cà hay hoặc là dưa mắm chẳng hạn. Muốn hiểu biết hơn, xin mời quý vị đọc thử hay hoặc là học thử cái cách làm mắm và nước mắm trong phạm vi gia đình theo tài liệu của Nguyễn Văn Kiềm trong quyển Tân Châu sau đây. Trời ơi, cái này mà nói nữa thì nó hơi dài. Đâu giờ Hoàng Tính nói một chút thôi thưa quý vị. Dụng cụ làm mắm chao, một cái khạp đường 20 lít, 23 kg cá he khi làm xong còn 20 lít, rồi 4 kg muối nhỏ, rồi 2 kg đường sắt, rồi 1 lít rưỡi nếp để mà làm cơm rượu, 1 viên rưỡi men thật là ngon thì làm cơm rượu nó mới ngon. Hễ cơm rượu ngon thì mắm chao nó mới khoái khẩu. Thưa quý vị, cách muối cá, cá đánh vẫy xong, hai bên thân cá thì khắc chữ thập, tức là sắc sắc vào nó. Sau đó chúng ta mới xác muối vô từng con một, đoạn lấy nửa lít muối, quẩy vào 2 lít nước, rưới lên xác cá cho cá mau thấm muối. Sau đó đậy khạp để mà tránh ruồi, rồi sau một tuần lễ dở nắp, gài vỉ cho chắc chắn, cho xác cá trở nên cứng cát. Và cách 2 tuần sau thì dở cá để vào rổ, kê lên miệng của việm, cho cá nhỏ hết nước mắm đi. Kế đó lấy 2 kg đường, lấy 2 kg đường, rồi sau đó mới trộn cơm vô chảo đường cho nó thật đều. Kế đó là chao vào mắm chao, gài vỉ cho kỹ lưỡng, sau đó mới đoạn trộn trét kỹ, trét những dạng trét xi măng lên cái nắp khạp cho nó kín hơi. Sau 1 tháng mắm chao dùng được, đồng thời nước mắm chao cũng được các bà nội trợ nấu lại và lượt kỹ để mà kho cá. Chúng ta nên biết là khi mà mắm chao đem chưng, lúc ăn thịt nó rình rệt, ăn thật béo bùi. Mắm chao vì để lâu không được, bởi vì nó sẽ chua, cho nên họ chỉ làm một số ít đủ dùng sốt dẻo trong vài 3 tháng mà thôi. Thưa quý vị, đó là cái cách làm mắm chao. Ở đây người ta nói làm còn nhiều lắm. Nào là làm mắm cá linh, thưa quý vị. Nào là làm nước mắm như thế nào nè, rồi dụng cụ làm nước mắm như thế nào nè. Đó là những cái mà nếu mà Hoàng Tính nói ra, kể ra thì rất là dài, thưa quý vị. Sau đây thì các sản phẩm đồng loại với cá. Thưa quý vị, danh từ cá ta thường dùng kèm theo cái tiếng mú. Cá mú dùng để chung cho tất cả các động vật ở dưới nước, sống ở trong hồ, ao, sông, ngòi và biển cả, gồm có tôm, cua, tép, lươn, trạch, cân cấn, rồi ốc, rồi hến, rồi trai, vân vân và vân vân. Cũng như cá thì tất cả các loại thủy sản đều được dân Việt Nam hàng ngày dùng làm đồ ăn, nhất là những người dân quê của Việt Nam. Các thủy sản người ta cũng ăn tươi, ăn khô hay hoặc là ăn muối. Khi nói đến ăn tươi thì thưa quý vị, người ta cũng như ăn cá luộc, hay hoặc là ăn cá rim, kho, nướng, làm chả hay hoặc là nấu canh. Riêng về cua thì nấu riêu, ăn rất là ngon. Nói tới đây nhớ bún riêu ha quý vị ha. Ăn khô thì cũng vậy, cũng giống như cá, có tôm khô, có mực khô, có tép khô. Cua và ram thì chỉ ăn tươi hoặc là ăn muối, không có ăn khô được, cứng quá sao ăn. Về các thủy sản, cách ăn muối cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Hai cách kể trên như như ăn cá vậy, tôm tép được dùng làm mắm và đa số dân chúng Việt Nam đều thích ăn mắm tôm, mắm tép. Mắm tôm trong nhiều trường hợp thì đã dùng được thay nước mắm làm đồ chấm trong những cái bữa cơm. Có nhiều món ăn cần phải chấm mắm tôm thì nó mới ngon, như là măng tươi luộc chấm mắm tôm, lòng lợn chấm mắm tôm, cá ám chấm mắm tôm, vân vân. Có nhiều những món ăn khi mà nấu thì phải có mắm tôm thì mới dễ vị, như là giả cầy hay hoặc là cánh cua cần phải có mắm tôm. Mắm tôm cũng được sản xuất nhiều như là nước mắm, và bất cứ tới chợ nào đều có hàng bán mắm tôm. Mắm tôm cũng được coi là một gia vị quan trọng của người dân Việt Nam ngày xa xưa, đứng chỉ sau có nước mắm mà thôi, thưa quý vị. Tiếp theo đó là mắm tép. Mắm tép tuy nó không có quan trọng bằng cái mắm tôm lắm, thế nhưng mà các gia đình dân quê cũng thường dùng cái thứ mắm này. Các bà nội trợ đồng ruộng phần nhiều làm mắm tép, thưa quý vị. Mắm tép và mắm tôm được chế hóa bằng tôm, bằng tép với muối, có pha thêm một ít đường cũng như là làm mắm cá vậy, thưa quý vị. Và cái thứ mắm tôm dùng để chấm, cái lúc chế hóa được quấy cho nó tan nhỏ, rồi trộn lẫn với nước, có pha thêm bột sôi, cho nên ta thấy nó sền sệt là như vậy. Ngoài cái thứ mắm dùng để làm gia vị này, người ta còn dùng những cái con tôm lớn để làm mắm, ăn nguyên cả con luôn. Làm mắm tôm này cũng như là làm mắm cá, nguyên một miếng hay hoặc là nguyên một con phải dùng đến muối, đến đường, đến thính, và người ta thường để lẫn vào vài lát riềng để nổi lên một cái mùi thơm khi mà chúng ta ăn cắn kèm cùng với lại mắm tôm. Nguyên con được ta coi là một cái món ăn rất là đặc biệt. Cho nên tại nhiều gia đình có tổ chức những cái bữa ăn mắm và có mời bạn hữu thích ăn mắm tới cùng dự. Và thưa quý vị, cua cũng được dùng làm nước mắm luôn, nhất là cua đồng. Tại miền Bắc, dân quê thường làm nước mắm cua để mà dùng thay cho nước mắm cá, bởi vì giá nước mắm cá nó đắt hơn nhiều lắm. Cua và ram thường được đem muối. Cua và ram muối này, trước khi ăn người ta đem rán với mỡ có phi hành, ăn nó vừa giòn mà nó lại vừa thơm nữa. Tại các chợ thì cua muối, ram muối đều có bán ở hàng cá mắm cả, thưa quý vị. Nói về ốc nữa, ốc nè, hến nè, trai, con đon nè, người ta dùng để mà ăn tươi. Con giòn, thưa quý vị, con giòn người ta dùng để mà ăn tươi, thường là luộc và nấu canh. Dân quê hay ăn cháo ốc và cháo chay. Sò thì thường ăn, chỉ có độc nhất là người ta nướng thôi, nướng sò người ta ăn. Người ta cũng làm mắm chay cũng như là mắm hến, thưa quý vị. Cũng như gạo, cả và các thủy sản đồng loại, hàng ngày đều được dân Việt Nam ngày xa xưa của Việt Nam cha dùng tới. Có người ở những cái vùng quê nghèo nàn, quanh năm chỉ ăn vài bữa thịt, thế nhưng cũng không ngày nào mà không ăn cá, ăn tươi, ăn khô, hay hoặc là ăn qua nước mắm, mắm tôm, mắm và cua, muối. Bữa cơm không có chất cá, không có nước mắm, không thành một bữa cơm Việt Nam, đúng không thưa quý vị? Thính đã gửi đến cho quý vị tiếp theo trong chương trình Đất Lệ Quê Thói về những phong tục của Việt Nam, mà trong khi đó phần đầu thì Hoàng Thính đã gửi đến cho quý vị và trong cái vấn đề thức ăn Việt Nam, từ cơm cho đến những cái loại bánh tiếp theo đó, đến cá và những cái món phụ thuộc tiếp theo đó, giữa nông sản và hải sản của người dân Việt Nam ngày xa xưa. Hoàng Thính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái tài liệu trong cuốn Phong tục Việt Nam này. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.